Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngắn ngủi mà chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan quả quyết với chúng ta lời Đức Giêsu nói với dân chúng: tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại trừ. Và ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Chúa Con và tin vào Người thì được sống muôn đời. Chúng ta tin tưởng và tuyên xưng lời đó. Và chính vì vậy, chúng ta cũng xác quyết rằng tất cả những ai khi ở trần gian này mà tin nơi Chúa, nhưng tin không phải chỉ tuyên xưng bằng miệng, mà lấy cả cuộc sống của mình để làm chứng cho niềm tin đó, tất cả những ai đã sống theo giáo huấn của Ngài, đặc biệt là bài giảng trên núi mà chúng ta vẫn gọi là hiến chương nước trời, thì dù có chết sẽ sống lại. Mà tất cả những ai khi sống mà đã thực hiện điều đó thì Đức Giêsu nói sẽ được sống muôn đời. Đó là các thánh nhân, những người đã được giáo hội tuyên xưng, và đông đảo hơn, những người đã hoàn thành hành trình Kitô giáo, đã tin Chúa và thể hiện niềm tin đó bằng chính cuộc sống hay bằng chính mạng sống của mình. Hôm qua chúng ta đã mừng giáo hội vinh thắng đó. Hôm nay chúng ta tưởng niệm, tưởng nhớ một cách đặc biệt giáo hội mà chúng ta gọi là giáo hội thanh luyện, giáo hội khổ đau, tức là tất cả những Kitô hữu đã tin nơi Chúa, đã sống theo tin mừng của Chúa, nhưng mà nhiều khi vẫn chưa hoàn thiện, vẫn là lập lừng tin đó rồi lại quên đó, hay là có những món nợ tinh thần, món nợ vật chất, món nợ tình yêu, món nợ niềm tin vẫn chưa trả hết, thì họ cần một thời gian để trả những món nợ đó. Tranh ảnh cho chúng ta vẽ là các vị đó phải ở luyện hình, và luyện hình được trình bày như là một lò lửa, trong đó các linh hồn ở trong lò lửa đó. Có lẽ đó là một hình ảnh, một trí tưởng tượng. Nhưng mà Thánh Tô-ma nói với chúng ta, theo cái nhìn thần học, không thể như vậy. Bởi vì một khi đã chết, con người không ở tình trạng có thể xác như chúng ta hôm nay. Chính vậy, ngọn lửa của thể lý không có tác hại gì đối với những người là tinh thần, là thần linh, chỉ còn tinh thần. Chính vì vậy, theo Thánh Tô-ma, cái nỗi đau của các linh hồn đó là khi chết, được nhìn thấy Chúa, được thấy Chúa, được hiểu rằng Chúa là đấng toàn thiện, toàn năng, và Chúa là vị mà đáng yêu, đáng quý nhất. Đó là mục đích của hạnh phúc của cuộc sống. Nhưng vì tội lỗi của mình chưa được kết hợp trọn vẹn với Chúa, chưa được sống thân mật với Ngài, thành thử ra nỗi đau nó nằm ở đó. Khi còn sống ở cuộc đời, tiền tài, danh vọng, thức ăn, rồi vật chất, rồi quyến rũ của trần gian làm cho chúng ta không nhận được cái tình yêu của Chúa. Mà hơn nữa, bây giờ chúng ta đang ở trần gian, Chúa là đấng siêu việt, mắt chúng ta không nhìn thấy. Thành thử ra những cám dỗ khác, những con người khác có xương có thịt, nhiều khi cám dỗ của chúng ta nhiều hơn. Tôi có một ông thầy chủng sinh, ông ấy trước khi vào nhà trường, ông cũng quen một cô bạn gái rất là thân thiết. Thế cái ngày ông ấy thi vào đại chủng viện thì cái cô ta khóc, Rồi ông ta cầu nguyện với Chúa, mà cầu nguyện to tiếng, thành người bạn bên cạnh ghi lại. Ông ta nói với Chúa: lạy Chúa, chỗ ở bên trên cao, người ta bên cạnh, con làm sao đây? Thế rồi ông ta không làm sao được, ông ta phải về để kết hôn với cô ta, vì người ta bên cạnh, con làm sao đây, con chưa đủ lực để mà có thể rời người yêu của con. Khi chúng ta chết rồi, không còn những ngăn cách, trái lại Chúa là đấng toàn năng, là đối tượng của tình yêu, là đối tượng của hạnh phúc. Thành thử ra ấn tượng được sống với Ngài, được nhìn với Ngài rất là lớn. Chính vì vậy linh hồn sẽ đau khổ khi biết rằng Chúa là đấng toàn năng mà mình vì lỗi lầm, vì phải sống cách xa Chúa. Thì đó, theo Thánh Thomas, là cái nỗi đau, nỗi khổ lớn nhất. Mà nếu linh hồn phải nhiều năm không được nhìn thấy Chúa, không được chiêm ngắm Chúa, không được sống kết hợp với Chúa, thì cái nỗi đau càng lớn. Chính vì vậy cần thanh luyện. Có người lấy ví dụ mặt trời ánh sáng là vẻ đẹp, là cái gì cần thiết cho cuộc sống. Nhưng một người đau mắt, bị bệnh đau mắt nặng, thì không thể nhìn thấy ánh mặt trời, và nếu không chữa, nhìn ánh mặt trời thì đau và đau thêm. Chính vì vậy các linh hồn nơi luyện ngục đau cái nỗi đau là mình biết Chúa là đấng toàn thiện, Chúa là đấng toàn năng, được sống với Ngài đó là hạnh phúc, đó là viên mãn của cuộc đời, mà vì lỗi lầm của mình chưa thể gần. Thành thử ra cần phải thanh luyện, và nỗi đau nó nằm nỗi đau tinh thần, chứ không phải là lửa đốt. Lửa làm sao đốt được một người bây giờ không còn thể xác nữa, mà chỉ là tinh thần. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày hôm nay chúng ta nhớ đến tất cả những thân nhân của chúng ta. Những thân nhân của chúng ta có lẽ một số đang là thành viên của cộng đồng giáo hội Vinh Thắng ở trên quê hương Vĩnh Cửu. Nhưng rồi cũng có những người khác hiện là thành viên của giáo hội thanh luyện, giáo hội khổ đau nơi luyện ngục. Chúng ta có nhiệm vụ và có khả năng để cầu nguyện cho họ. Xin Chúa vì lòng từ bi nhân hậu của Ngài bớt thời gian thanh luyện cho những người thân yêu của chúng ta. Và chúng ta cũng xin các thánh nam nữ trên trời cầu nguyện, cầu thay nguyện giúp cho những người thân đó. Đồng thời trong lễ kính các thánh cũng như lễ tưởng nhớ các linh hồn cũng là một dịp để chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của chúng ta, những thành viên của giáo hội còn tại thế. Chúng ta biết rằng dù chúng ta thọ đến đâu đi nữa, thì chắc chắn rằng cuối hành trình dương thế chúng ta sẽ phải chết, cũng như bao nhiêu người đã chết. Cái chết như là một định mệnh tất nhiên của con người ở đời. Tuy nhiên điều khác biệt là chết rồi chúng ta đi đâu, chúng ta về đâu? Chúng ta sẽ về giáo hội Vinh Thắng sau một thời gian ngắn thanh luyện, hay chúng ta sẽ đi vào giáo hội thanh luyện, giáo hội khổ đau, và phải trải qua nhiều năm tháng? Chính vì vậy sự khác biệt của chúng ta sau khi chết là lệ thuộc vào những gì chúng ta đã sống, đang sống và sẽ sống. Lệ thuộc vào những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm khi chúng ta sống ở cuộc sống trần gian này. Nếu chúng ta ăn ngay ở lành, chúng ta sống tốt và cố gắng sống tốt hơn nữa, thì chúng ta hy vọng rằng theo lời hò hẹn của Đức Kitô, Ngài sẽ đón nhận chúng ta mau hơn vào giáo hội vinh thắng. Nhưng mà nếu chúng ta sống bất công, tội lỗi, gian ác, chúng ta gây quá nhiều đau thương cho người khác, chúng ta gây quá nhiều khổ đau cho giáo hội, thì dĩ nhiên thời gian thanh luyện của chúng ta nhiều hơn. Kính thưa cộng đoàn, nhìn lại cuộc đời của chúng ta cũng như cuộc đời của các tiền nhân của ta, ta phải nói rằng sống gửi thác về, sống chỉ là tạm, chết đi mới về quê hương vĩnh cửu. Có người sống ở trần gian 100 tuổi, hơn 100 tuổi, nhưng mà dù sao vẫn là tạm bợ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài hát ở trọ với những tâm tình rất Kitô giáo. Ông viết: con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, tôi nay ở trọ trần gian, 100 năm về chốn xa xăm cuối trời. Ở trọ trần gian dài hay ngắn vẫn là ở trọ, điều quan trọng là 100 năm về chốn xa xăm cuối đời, cuối trời. Chốn đó là chốn nào? Chốn đó là giáo hội vinh thắng, giáo hội vinh quang, nơi mà các thánh, những chính ngân đang sống với Thiên Chúa, hay là về với nơi giáo hội thanh luyện, giáo hội khổ đau. Rồi ở nơi đó nhiều hay ít, lâu hay dài là lệ thuộc những gì chúng ta đang làm ở trần gian này. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và cũng xin Ngài đong cho chúng ta cái đấu mà chúng ta đang đong cho những anh em của chúng ta ở thế giới này, ở dương trần này. Chúng ta chia sẻ với họ như thế nào, và đồng thời cũng là sự hiệp thông và quảng đại của chúng ta đối với các thành viên của giáo hội thanh luyện. Nếu chúng ta quảng đại với họ, chắc chắn Chúa sẽ quảng đại với chúng ta. Như Đức Giêsu đã nói: phúc cho những ai xót thương người, vì sẽ được Chúa xót thương. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, và xin Thiên Chúa nới rộng vòng tay thương xót của Ngài để đoái thương đến những anh chị em chúng ta đang ở giáo hội thanh luyện, giáo hội luyện hình, giáo hội khổ đau. Amen.